Indonesia. Kita menghormat Tai Guru Sobra Krishna Prabhu. Selain yang kita kenal, bukan kita jadi dendam. Buat kita dengan tetap baik, kita baik wata. Selain yang kita ingin buat awal di chúng ta phải cần có những công phu nhất định. Điều quan trọng trong bất cứ sự thực tập nào cũng cần có đức tinh tấn liên tục, không gián đoạn. Cũng giống như khi mình lấy hạt bắp mà mình gieo xuống đất. Nếu mà mình nói đến mình lấy hạt bắp lên mình cất bỏ vào tủ cất, ít bữa sau là mình lại đào xuống đất nữa. Rồi được năm ba bữa nó mới bắt đầu lấy mà mình lại lấy lên cất vào tủ nữa, thì hạt bắp nó bao giờ nó thành cây bắp được. Cho nên một công phu đều cần tính liên tục. Để tôi vẽ ra cái bức tranh thì các vị thấy là cái công phu tu tập của mình nó nằm ở chỗ nào. Đó là các đường thiền chuyên về Vipassana thì thành thiền cái này không có khoảng thở, và một ngày hành thiền có thể là 14-16 tiếng. Cái trung tâm là hành thiền 12 tiếng, cứ mỗi một tiếng. Có những trung tâm thì một tiếng ngồi thiền, một tiếng đi thiền hành, tiếng ngồi thiền, một tiếng đi thiền hành. Có những trung tâm thì ngồi một lần 1.5 tiếng, và sau đó đi thiền hành một tiếng, rồi ngồi 1.5 tiếng, rồi ngồi thiền hành 1 tiếng. Và hầu hết các thiền sinh về trường thiền ở đều không phải làm gì cả. Các thiền sinh chỉ lo đi theo thời khóa, đi vào pháp hạnh của mình thôi. Và ở các trường thiền đều có các vị Phật tử, các vị thiền sinh đến để hộ thiền. Tức là họ sẽ nấu nướng, họ sẽ dọn dẹp, sắp xếp tất mọi thứ cho mình. Công việc nhiều lắm của một thiền sinh đó là dọn thiền đường. Tại vì chúng ta chưa có được năng lực trách nhiệm hùng hậu. Khi chúng ta làm việc thì phiền não nó dễ sinh khởi mà chúng ta không nhận ra được. Hoặc là chúng ta cố gắng tìm công việc để chúng ta phóng tâm ra ngoài. Cái công việc đó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Nhiều khi đi thiền hành rồi thì rất là chán. Chỉ có nhiêu đó là đi lặp lại, đi lặp lại, không mang lại cảm giác gì dễ chịu hết. Trong khi mình được làm một công việc mình ưa thích thì nó mang lại một cảm giác rất là dễ chịu. Cho nên hầu hết chúng ta là hay đi tìm cái cảm giác dễ chịu ở công việc và rất là ngại để đối diện với chính mình. Trong khi tu tập là phải tập đối diện với chính mình. Cho nên những gì mà chúng ta đang trải nghiệm qua là phần nó quá nhỏ so với một cái công phu nghiêm túc để có được những phẩm chất cao hơn. Vậy thì nhiều khi cái công phu của mình nó không có nhiều phẩm chất, không phải tại vì mình thiếu những cái thông tin đọc vào hay là mình không được giảng những bài giảng cao siêu, mà là do mình thiếu cái sự liên tục, thiếu tinh tấn. Một khóa thiền ít nhất nó phải diễn ra là 10 ngày thì mới mang lại phẩm chất. Tại vì theo kinh nghiệm tổ chức và hướng dẫn các khóa thiền của tôi thì khoảng tới ngày thứ 3 hay ngày thứ 4 thì chúng ta mới bắt đầu tu. Còn 1-2 ngày đầu chúng ta còn đi theo cái thói quen cũ, còn phải chống chọi với môi trường mới, thức ăn mới, chỗ ngủ mới, những người bạn mới, những nghề nghiệp sinh hoạt mới. Cái tâm phản ứng chúng ta còn mạnh lắm, không thích cái này, không thích cái kia, muốn có cái này, muốn có cái nọ. Và những cái vọng động trong lòng nó cũng còn nhiều, còn muốn đi về nhà, còn muốn đi ăn, còn muốn đi uống một cốc cà phê, còn muốn ngủ một giấc thật là dài cho khỏe, còn muốn ăn cái món gì đó mình ưa thích. Thì phải mất 3 ngày 4 ngày chúng ta mới bắt đầu làm quen được cái môi trường tu tập, và tâm chúng ta mới bắt đầu chịu lắng yên, chịu đi vào chiều sâu. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu thưởng thức được hơi thở, cảm nhận được hơi thở. hơi thở nịnh mà, hơi thở nhẹ nhàng, hơi thở êm ái, phải mất mấy ngày mới có được. Còn những ngày đầu hầu hết là hơi thở rất là ổn định, rất là căng thẳng và cảm thấy tù tù. Rồi bây giờ tôi đã bắt đầu thấy các vị bắt đầu thưởng thức được tốt chân rồi, nhưng mà nó cũng chưa có liên tục, tức là mình nhớ đi chỗ này mà mình không nhớ đi chỗ khác. Trong vài chỗ bước chân thì chỉ có được vài bước chân là an trú, còn những bước chân khác là đi trên hình thức, tức là mình đi chậm thì nó cứ chậm vậy thôi, chứ chưa chắc là cái tâm mình nó ở đó, nó chưa có chắc được từng bước chân. Nhưng mà điều này không có đáng trách, là tại vì mình từ một cảm xúc bắt đầu, bây giờ mình chuyển vào một cảnh khá tỉnh như vậy đó, thì nó cần một thời gian mới hòa nhập được. Giống như quý vị khi học ngoại ngữ cảm thấy rất là khó, có một cái từ mà mình phát âm cả trăm cả ngàn lần không chính xác nữa. Nhưng mà mình ở trên xã hội Tây Phương thì mình tiếp xúc cái người nước ngoài thời gian cổ truyền, là mình phát âm cái từ được chính xác là không hay. Thì thiền tập cũng vậy, nó từ một quá trình dài và một sự tự nhiên hơn là mình áp đảo đó. Cho nên quý vị cứ thực tập liên tục, liên tục, liên tục, rồi một ngày nào đó quý vị sẽ có những kết quả bất ngờ. Đó là mình có được hơi thở tự nhiên, những bước chân tự nhiên, nhưng mà đều ở trong chánh niệm. Và chỉ cần quan sát thân thôi, giống như là ngày hôm qua đây chúng ta có thực tập, mặc dù là chưa có được nghiêm túc lắm, chưa có tinh tấn lắm, nhưng mà mình thấy mình bắt đầu nó nhẹ nhàng ra. Khi mà phiền não nó nổi dậy, những lo lắng, những mong cầu, những nỗi sợ hãi, những buồn giận nó nổi lên, thì mình lại lập tức trở về với cái đề mục của mình. Mà ở trong thân, phần quá thân chúng ta chọn hơi thở làm đề mục chính, tức là bất cứ lúc nào tâm chúng ta phân vân không biết phải làm gì, không biết để ở đâu, không biết nương tựa vào chỗ nào, thì chúng ta hãy nương tựa vào hơi thở hay là các đề mục ở trên thân, như là bước chân hay là sự hoạt động của cánh tay hay là sự di chuyển của toàn thân. Chỉ cần chúng ta cố gắng như vậy thôi, mỗi lần tâm mình phóng đi rồi mình lại mang về, nó phóng đi rồi mình lại mang về, rồi nó lại phóng đi rồi mình lại kiên trì mang về. Nhiều khi nửa giờ ngoài thiền chúng ta chỉ làm có mỗi việc đó thôi, tức là bắt tâm đem về, bắt tâm đem về và bắt tâm đem về, tại nó phóng đi dữ quá. Nhưng mà đó cũng là một công phu, đó cũng là một bước quan trọng. Còn khi cái tâm chúng ta nó phóng đi, nó tĩnh lặng, nó là một kết quả rất là lâu của quá trình thiền tập. Có thể chúng ta gặp khá được một vài lần, nhưng mà chỉ được một vài lần thôi, sau đó toàn là học thử. Nhưng mà chuyện đó rất là bình thường, và chúng ta cứ kiên trì đem tâm trở về, kiên trì như vậy. Thật ra chúng ta đang làm một cái chuyện đó là gì? Không muốn chạy theo trần cảnh nữa, không muốn trôi lăn theo hấp dẫn lực bên ngoài nữa, không để tâm mình chạy lang thang nữa. Cho nên mình đã kéo tâm mình trở lại, trở về với giây phút hiện tại và gắn kết vào thân. Đó là một quá trình rất là quan trọng. Mặc dù như đã nói từ đầu của quý vị là quan sát thân không phải là trái tim của thiền tập. Cái trái tim của thiền tập là quan sát tâm, chứ không phải là quan sát tâm. Nhưng mà muốn quan sát tâm được thì chúng ta phải học quan sát thân trước. Tại vì quan sát thân tương đối dễ, nó cụ thể. Ví dụ bước chân của mình, cánh tay của mình và kể cả hơi thở của mình cảm nhận tương đối dễ. Nhưng mà tới những cái tướng vô hình, nó rất là kỳ bí, nó rất là phức tạp như là tâm của mình, thì không dễ dàng một chút nào. Khi mà quý vị nhìn vào nó, thứ nhất là không thấy gì hay, thứ hai mới nhìn vào nó biến mất tiêu, thứ ba nhìn vào nó muốn giữ mình luôn. Thí dụ như khi mình đang nổi cơn giận, mình nhìn vào tâm của mình, một hồi là bị cơn giận nó rút mình luôn, tức là cơn giận nó chiếm lĩnh hoàn toàn thế thượng phật, và cái tâm quan sát mình không có nhầm nhò gì ở cái cơn giận hết. Cho nên chúng ta cần có một cái công phu dày đặc trong quá trình quán thân trước, phải biết là quán thân thời gian đủ lâu, 3-6 tháng, thậm chí là 1 năm trời, để mình có được cái gì, thói quen quay vào bên trong, thói quen quan sát chính mình, thay vì chúng ta lúc nào cũng hướng tâm ra bên ngoài. Mỗi ngày như vậy, nếu mình thấy cái tâm của mình nó ở với chính mình nhiều hơn, nó quan sát được hơi thở, quan sát được bước chân hay là cánh tay ấy, nhiều hơn, thì chúng ta bắt đầu có hy vọng là chúng ta có thể đi xa được trên con đường thiền tâm. Hôm nay chúng ta giới thiệu sơ về quán tâm. Tôi đã giới thiệu sơ là tại vì học về quán tâm, học một buổi cũng nhỏ nhỏ gì hết, học cả năm cũng học cũng không hết, học cả đời cái tâm chúng ta nó phức tạp lắm. Dĩ nhiên là chúng ta cũng không thể học cả đời, chúng ta học một ít kinh nghiệm cơ bản của người đi trước, rồi mình phải tự khám phá lấy chính mình. Ở trong chúng ta có một vị thầy đặc biệt, gọi inner teacher, tức là một vị thầy ở bên trong, tức là cái tâm sáng suốt của chúng ta. Khi mình mới học thiền thì các bậc thiền sư đều khuyên chúng ta phải ở gần cái vị trải nghiệm vài năm, để có cứ cái sự sai sót nào cũng được vị đó chỉ điểm khai thiền. Và quý vị nên biết rằng là chúng ta sẽ mắc phạm sai lầm liên tục trong quá trình hành thiền, chứ không có nghĩa là mình học trên lớp như vậy là mình có thể làm tốt hơn. Ở đây là chúng ta chỉ học về cơ bản, nắm được đại khái về thiền và trải nghiệm được một chút. Nhưng mà nếu quý vị muốn có thời gian, muốn đột phá phiền não đi sâu là phải tiếp cận gần gũi những cái vị hành thiền có kinh nghiệm nhiều năm, và sau nhiều năm đó chúng ta thoát ra khỏi những cái thái độ sai lầm trong thiền tập, thì chúng ta mới có thể hành thiền một mình được. Và khi hành thiền một mình rồi thì chúng ta bắt đầu tin vào chính mình, chứ không có dựa vào vị thầy đó nữa. Nói như lục tổ Huệ Năng là mê thời sư độ ngộ điển tự độ, tức là khi mà con mê thì thầy giúp con, còn khi mà con đã tỉnh rồi thì con sẽ tự giúp con. Bây giờ tất cả những câu hỏi thắc mắc của chúng ta về thiền tập, chúng ta sẽ hỏi inner teacher, vì thầy giáo ở bên trong của chúng ta, chứ không cần đi tìm thiền sư để hỏi nữa. Và học về quan sát tâm, quán tâm, và chúng ta cũng nhớ cái nguyên tắc của nó giống như là quán thân, đó là quan sát tâm như chính nó đang là. Chúng ta phải học tập lòng cái câu này nha. Và tiếng Anh thì gọi là quan tâm trong tâm. Cũng có nhiều vị không có trải nghiệm thực hành ấy, thì không có hiểu câu quan tâm trong tâm là sao, tưởng tượng chưa vào cái tâm mình để mình quán. Thì nó cũng tương tự như là quan thân, là quan thân trong thân, tức là quan sát thân như chính thân thể, tình trạng thân thể mình đang là. Còn mình quan sát tâm là mình quan sát tâm của mình nó đang là. Thì quý vị, tôi phát hoại cái tâm mình nó cũng giống như là trái cút, nhưng mà tâm mình không phải là trái cút nha, nó có năm muối. Chúng ta gọi là ngũ uẩn nè. Thứ nhất là sắc ở đây, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là form, thọ là feeling, tưởng là perception, hành là mental formation và thức là consciousness. Chỉ có cái phần này là thuộc về thân thôi, còn bốn phần còn lại của người tâm, họ tưởng thành vật đều thuộc về tâm. Chúng ta có những cái tên như là tâm tưởng, tâm hành và tâm thức, nhưng mà ai gọi là tâm thọ, nhưng mà thật ra là chúng ta đều gọi là tâm thọ, tại vì thọ cũng thuộc về tâm. Nhưng mà trên cái mặt cản nhất, cái mặt mỏng nhất, thọ thì nó có ba nhóm, nó gồm có là thọ, thứ hai là khổ thọ, thứ ba là xả thọ. Cho nên các vị đại thừa nói quán thọ thì khổ là mình đâu có chịu, ở bên nguyên thủy không có chịu, đại thừa như vậy là hồ đồ. Tại vì khi mà quán về thọ thì chúng ta có ba nhóm thọ. Một là lạc thọ, tức là pleasant, tức là cảm thấy dễ chịu, tức là dễ chịu ha. Lạc thọ là dễ chịu. Thứ hai là khổ thọ, là khó chịu. Thứ ba là sản thọ, là cái này, cái từ này nó hơi khó, là không dễ chịu cũng không khó chịu. Là nói gì? Nó có bình thường nha, nó có bình thường, nó cảm giác trơ trơ, nó cảm nhận được cái gì nha. Đó. Thì thường cái cảm giác cảm thọ của mình nó nằm trong ba nhóm như vậy. Nên nhìn thôi, cái phần đó các vị nhìn thôi, đừng có hướng ra bên ngoài nữa, đừng có để ý đến người khác nữa, nhìn vô coi là mình đang có cái là cái cảm thọ gì. Tôi đang có một cái cảm thọ, một cảm giác dễ chịu. Dễ chịu là tại vì sau một giờ làm thiền, những cái vận động trong tôi nó lắng xuống, cho nên tôi đang có cảm giác dễ chịu. Thì ghi nhận cái này, tôi bị nhớ cái từ ghi nhận. Ghi nhận rất là quan trọng. Ghi nhận cái gì đang xảy ra ở trong thọ. Ở đây tôi có quan tâm rồi, tôi nói kéo vào quan thọ một xíu nữa. Ví dụ như cái gương mặt của mình nó đang thư giãn, mình mỉm cười smile, cái gương mặt mình thư giãn, nó cho mình cảm giác dễ chịu. Nhưng mình cảm thấy gương mặt mình nó cũng đang dễ chịu, tức là cái dễ chịu này nó không phải chỉ cái mai mà nó còn trên cái physical đó. Cái cơ mặt mình nó cũng rất là bệnh màng thư giãn. Rồi thì khi mình ăn một cái món gì đó rất là ngon, mình cũng có cảm giác là thọ dễ chịu. Cứ ghi nhận như này. Rồi khi mà mình ngồi thiền đau chân quá, mình cảm thấy khó chịu. Khi mình đang ngồi thiền đột nhiên có người mở cửa đi vào, trọng tình không khó chịu của mình. Ghi nhận là có cái đó đang nhảy ra trong tâm, khi được coi thường đó ha, có cái khó chịu đang xuất hiện. Ghi nhận điều đó đi. Và có những lúc cảm giác mình nó trơn trơn, không có cảm nhận gì hết. Có những lúc như vậy, tự nhiên nó bị đứng lên rồi, không cảm nhận được cái gì hết, thì gọi là xả thọ. Đức Phật nói có nhiều khi mình đang ở khổ thọ, mình tưởng tượng trong người mình nó có một cái kênh truyền tình là khổ thọ, mình ở trong cái thế giới của khổ thọ, có những nỗi buồn, có những lo lắng, có những cái vết thương lòng, và mình chìm sâu vào trong đó. Thì Đức Phật nói phải học cách tách ra khỏi nó, lùi là một bước để quan sát nó. Vì tương tự như là mình là một cái camera và mình quan sát lấy chính mình. Hồi đầu là tập quan sát bước chân mình, quan sát cái dáng đi, quan sát động thái cử chỉ của tay chân, đó là quan sát về thân mình phải không? Bây giờ cái camera nó giỏi nữa, nó đi sâu vào một lớp, nó thấy mình đang có cảm giác gì ở bên trong. Thay vì các bạn đồng nhất với cảm giác đó, đồng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ không đồng nhất này, không đồng nhất với cảm giác. Ví dụ thường thường là mình đang cảm thấy khó chịu, có một cảm giác khó chịu nó đào lên. Quý vị nhớ cảm giác khó chịu chỉ là một phần trong con người của chúng ta, còn chúng ta là một cái tổng thể rất là lớn. Nhưng mà khi cái cảm giác khó chịu nó đàn lên thì chúng ta đồng nhất với nó, chúng ta trở thành một con người khó chịu. Đúng ra chúng ta chỉ dừng ở cái mức rằng là tôi đang quan sát cảm giác khó chịu đang đào lên, chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta không khả năng đó. Chúng ta trở thành cảm giác khó chịu và chúng ta trở thành con người khó chịu. Đi cũng thấy khó chịu, ngồi cũng thấy khó chịu, mình nhìn cũng thấy khó chịu, mà nó có thể càng khó chịu hơn. Thay vì mình không có đồng nhất với nó thì phát triển đứng vào một bên nhé. Ta thấy mình, ta thấy nguy rồi, ta quan sát được nguy, nhưng mà ta nói ta không thèm đem đi theo, ta đi ta không thèm đi theo, và ta sống ta không thèm đi theo. Cái này là đứng vào một bên để quan sát. Thì khi học thiền đó là chúng ta bắt đầu được cái chuyện này. tách ra khỏi đối tượng để quan sát mà không có đồng nhất nhập bọn lên hết. Và cái cả cảm giác dễ chịu của mình, cái phần nó cũng được có đồng nhất nhất. Đứng vào một bên quan sát, cảm nhận là tôi có một cảm giác dễ chịu thôi. Tại vì thường thường cảm giác dễ chịu chúng ta rất là thích, chúng ta muốn duy trì, chúng ta muốn giữ lại. Và hễ mà muốn duy trì giữ lại thì sẽ khổ. Tại vì bản chất của mọi cảm giác đều là vô thường, nó đến rồi nó đi. Chúng ta cứ đứng yên nó quan sát thì không khổ, mà nhập mọi với nó là khổ. Hãy lao theo nó là tự hưởng, rồi khoái chí, rồi đá, rồi sướng thì khổ. Tại vì nó sẽ hết. Mà cái gì mình càng thích càng lao vào là càng tiếc nuối khi mà nó không còn có mặt nữa. Cho nên Đức Phật nói có một cảm giác tuyệt vời hơn mà quý vị không biết, đó là đừng có làm hại nó, cứ đứng yên nhìn nó. Tuy nó không có sướng, tuy nó không có đã, tuy nó không có excited, nhưng mà nó không tình yêu. Một lúc nào đó quý vị sẽ thấy rằng một tất cả cuộc vui thích ở nhà thì niệm Phật, tụng kinh, đi chùa là yên. Nhưng mà chưa chắc là đi chùa là yên, nhưng mà ít nhất là yên hơn những cái kia. Đó vì vậy cho nên là mình đã học cách lùi lại một bước để quan sát cái gì đang diễn ra trong con người của mình, trong đó có cảm thọ. Có nhiều khi mình đang ở khổ thọ, đang ở khổ thọ mà mình không đồng nhất với nó thì nó trôi đi, thì mình sẽ lên cái thực thọ. Mà làm thọ mình không đồng nhất với nó thì mình sẽ đạt tới tâm bình an. Tâm bình an là tâm không cần lạc, không cần khổ, không cần sạch, không đồng nhất với nó là có được sự bình an. Ở đây tôi chỉ biết tác họa sơ cái tâm mình nó giống như là cái bức nó nằm núi chứ không phải nó nằm riêng từng nhóm như quý vị, nó nằm chung hết nhưng mà mình phân ra cho dễ vậy. Rồi cái phần cỏ này là mình đã học sơ qua, bây giờ mình phải thực hành. Thực hành thay vì mình đã quan sát được bước chân, hơi thở, cử động của tay chân rồi, sự di chuyển của cơ thể trong các nguyên nghi đi đứng ngoài đầm rồi, mình đi vào cái lớp sâu hơn là quan sát các cảm thọ. Ta đang có cảm thọ gì dễ chịu hay là khó chịu, hãy quan sát nó đi mà đừng đồng nhất với nó. Đó là những câu mà chúng ta phải thường nhắc nhở để tầm tầm cái thọ. Tức mặc dù như đã nói thọ thuộc về tâm là phần cản nhất, còn ba phần còn lại là ba phần phức tạp nhất, ba phần phức tạp. Về tâm chúng ta tạm thời chỉ là hai nhóm đó, trong bốn nhóm đó ta chỉ thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là vọng tưởng, đây chào em, và nhóm kế tiếp là nhóm cảm xúc. Mà để thành là chào này ăn uống. Trong vọng tưởng thì gồm có tất cái tưởng, trong cảm xúc thì hai cái bắt tay với nhau nhiều hơn, họ cái hành tay với nhau nhiều. Khi nhìn vào đó mình thì hầu hết là mình thấy có hai nhóm. Một là những suy nghĩ lung tung, suy nghĩ miên man, suy nghĩ trên trời dưới đất, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai. Đó mà thiền á là giúp chúng ta ngăn chặn bớt dòng suy nghĩ. Ở bên phái tạo động tâm họ còn chủ trương là giúp bạn suy nghĩ luôn, phi tư duy thì thiền chỉ hiểu giả, không tư duy không suy nghĩ đó mới là thiền. Nhưng mà chúng ta không có phải đi theo cái dòng thiền đó, cho nên nếu mà chia tỷ lệ phần trăm thì chúng ta nên dành cái suy nghĩ là 20%, và chúng ta cần suy nghĩ chứ phải không, và không suy nghĩ là 80%, mà suy nghĩ phải đưa vào một thái độ đúng đắn, cho nên gọi là mình tư duy, chứ không phải là một suy nghĩ như suy nghĩ ha. Cái tư duy là tư duy trên một cái chữ chân là đúng đắn. Đúng đắn này nó gồm có thứ nhất là đề tài đúng đắn, tư duy cái gì cần thiết để nó nuôi dưỡng cái trí tuệ của mình thôi. Chứ mình có tư duy làm sao để kiếm tiền hay hãm hại người khác hay là chiếm đoạt cái gì đó, Thứ hai là thứ nhất là đề tài đúng đắn, thứ hai là thái độ đúng đắn, tức là mình tư duy khi nào mình có nhiều năng lượng và mình phải làm chủ dòng tư duy đó, dừng lại để vậy, chứ không phải là bị dòng tư duy nó dẫn dắt đi. Và tư duy phải biết lâu đúng lúc, ngồi xuống tư duy đàng hoàng, chứ phải được nông tư duy, đang nấu ăn cũng tư duy, lau nhà cũng tư duy, rồi nhà vệ sinh cũng tư duy, lái xe cũng tư duy, gọi điện thoại cho người khác cũng tư duy, làm cái gì cũng tư duy hết, cái đó là bị tư duy. Còn bây giờ chúng ta phải học cách làm chủ dòng tư duy của mình. Mà trong thiền thì nó chấp nhận cho chúng ta tư duy ít thôi, còn phần lớn là không tư duy. Mà không tư duy đó là chánh niệm, là một phần của chánh niệm. Cảm nhận, chánh niệm là cảm nhận và không tư duy nữa. Ví dụ khi mình ăn mình đâu cần tư duy đâu, ăn thì cảm nhận thức ăn nó có vị gì, nó như thế nào, mình biết mình đang ăn cái gì và thái độ của mình trong khi ăn là gì, cái đó là chánh niệm. Một trạng thái biết tất cả những gì đang diễn ra mà không cần tư duy nha quý vị, biết mà không suy nghĩ. Chúng ta làm được điều đó. Ví dụ khi mình đi á, mình dở chân lên mình biết mình dở chân lên chứ, đưa chân tới mình biết đưa chân tới, mà đặt chân xuống mình biết mình đặt chân xuống, chứ mình đâu có suy nghĩ gì đâu. Đâu suy nghĩ cái chân mình nó rút được tốt nào cái gì, rồi nó như thế nào, rồi nó ra làm sao, suy nghĩ đó thì cảm nhận trực tiếp cái gì đang có mặt thôi. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu nhìn vào tâm thì chúng ta sẽ thấy một vớ vọng tưởng khủng khiếp ở đâu quá trời, nó giống như là rác rến. Cho nên những cái người hành thiền á thì không nên xem TV, không nên nghe nhạc, không nên sử dụng internet, không nên sử dụng điện thoại thường xuyên, cắt hết tất cả những cái thứ đó. Tại vì chúng ta thường lên đó không có lấy được hoa mà lấy toàn là rác xuống không? Những cái thông tin cần thiết thì rất là ít, mà cái cao hứng để đi tìm những cái trang mạng hay là những cái thông tin không cần thiết thì rất là nhiều. Nhưng qua tôi nói thì các vị chuyện ở Trung Đông sao biết hết, chuyện ở Việt Nam sao biết tất tần tật, mà mình hiểu biết gì bản thân mình hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là dễ bớt cái trò đó, tất tàn phá tâm hồn chúng ta, không biết biết được chuyện gì, đọc xong một thông tin mà sân si nổi lên như thầy đó, tức quá mà. Cho nên một ngày rước vào trong người mình không thấy bao nhiêu là rác, một cú điện thoại nhấc lên nửa giờ đồng hồ tắt điện thoại xong tê liệt cả người. Tại nghe chỉ là nó xấu, toàn là mấy Phật tử bạn đạo đi chùa không, người này cũng xấu người kia cũng xấu, nghe xong người mình tê liệt hết, không thở nổi, toàn là chất độc trong cái điện thoại đó. Mà không dám, không đủ can đảm để gác cái điện thoại đó, để đừng cho chất độc nó tràn vào người mình. Lúc nào mình cũng mở toang các cánh cửa ra, các giác quan mở toang lắm, ai cũng thấy rác bao nhiêu cũng thấy. Nhất là lên cái gì đó Facebook đó là càng chết, coi như là chấp nhận đứng giữa ngã tư đường chạy ngang qua thùng rác, qua một rác là chịu. Mà mỗi lần mình đi lên đó xuống là người mình không có bình thường nữa, nó bất thường dữ lắm, cảm xúc đảo lộn mà vẫn chưa chịu dừng lại. Cho nên phải học cách tất ly bất ngoại cảnh thì mới có thể cắt bớt vọng tưởng ấy. Vậy mà vọng tưởng nó còn giữ lại biết bao nhiêu ký ức của quá khứ, cái đó rất là khó lấy ra. Cái quá khứ còn chưa lấy ra hết mà giờ hiện tại mà còn nhòi nhét thêm nữa thì làm sao mà cái tâm nó yên cho được. Cho nên không cách nào để dọn dẹp hết những cái rác rết đó hết. Một mặt là tất ly bất ngoại cảnh, mặt thứ hai là gì, phát triển chánh niệm liên tục để nhìn thấy những cái rác rến đó khi nó xuất hiện. Cái đó là cái thứ thiêu đốt rác rến. Chánh niệm bây giờ là giống như là một ngọn lửa, nó thiêu đốt tất cả một phiền não đang đi ngang qua nó, chỉ cần là quan sát vào phiền não. Nhưng mà có điều kiện là quan sát như những phiền não đang xuất hiện. Tôi xin nhắc lại cái chữ Vipassana. Vipassana có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong đối tượng. Còn tư duy là với một cái thái độ đặc biệt. Tuy còn nhớ không? Một lối nhìn đặc biệt. Và đặc biệt là cái gì? Đó là như chính nó là. Đặc biệt có nghĩa là nhận diện đơn phần. thấy sao để vậy người lên để có những buổi vào nhận diện lên thuật near recognition, trong đó là không có bỏ thái độ vào, không bỏ thái độ vào, không phán xét, không chống trả, không cắt cử. Không tưởng tượng, không thêm vỡ. Ở đây có một vị hỏi chứ xin thầy giải cho cái từ tự nghĩ ác thầy. Cái từ này tôi được biết năm tôi 19 tuổi, tôi xuất gia được 2 năm và thuận tiện nguyện nghiêm. Lúc đó Hòa Thượng Trí Tịnh Nguyễn Thái Thanh Hòa Thượng mới biết định. Hòa Thượng có pháp chủ Việt Nam. Hòa Thượng có đến và thuận tiện nguyện nghiêm. Là ngày xưa Hòa Thượng là một trong những vị đứng ra sáng lập ra thuận tiện nguyện nghiêm. Thì Hòa Thượng nhất là sư ông của đời này. Khi Hòa Thượng tới thì tôi được mà tử làm đi giảng cho Hòa Thượng. Thì khi mà tôi ở Hòa Thượng lên mấy cái bậc cái cấp bậc của cái bảo tháp của sư ông của Huệ, thì khi điều Hòa Thượng lên Hòa Thượng đẩy ngay, Hòa Thượng nói thôi đừng có tự tiện thì thầy tôi không có hiểu, nhưng tôi thấy Hòa Thượng tự động bước lên mặc dù là hơi khó khăn nhưng mà tôi tự bước. Thì sau đó tôi về tôi mới suy nghĩ cái từ tự tiện thì là sai, thì tôi mới hiểu rằng là cái chữ tự kỷ là chính mình. Còn ác thì là che, tự mình che đi cái thấy luôn. Tức là bản thân mình, tức là Hòa Thượng có thể bước lên những cái bậc cấp đó được. Khi mà tự nhiên có một người đưa cái tay ra, khi mình dựa vào đó thì mình tưởng là mình không bước lên được. Tức là đáng lẽ ra mình có một cái nhìn trung thực là mình có thể làm được, nhưng mình tự nhiên mình che lại cái thấy trung thực đó. Khi có một sự giúp đỡ đưa tới, khi mình tưởng là mình không bước lên được. Hèn chi có nhiều vị nhiều khi có thể sử dụng sức mình được, nhưng mà dựa vào người khác một thời gian quen cái tưởng là mình không còn làm gì đó được nữa. Cái đó gọi là tự kiểm khác, tự mình che đi cái thấy của mình. Ví dụ như thở vào tôi thấy toàn thân tôi an tịnh, thở ra tôi thấy tâm tôi nhẹ nhàng, cái đó là tự kiểm khác. Mặc dù cả mình không có như vậy, ví dụ như thở vào mà có an tịnh thì biết rằng là an tịnh là mà thở vào không có an tịnh, nó rối bời, nó mệt mỏi, nó căng thẳng, thì tại sao không ghi nhận như vậy? Tại sao không ghi nhận trung thực như vậy mà là tưởng tượng là nó đang an tịnh, nó đang nhẹ nhàng, nó đang tự nhiên? Cái đó là tự kỷ ác thị, nó ngay gọi là nó xạo, tức là tự mình là lừa dối mình. Có anh chàng đó anh sợ con gà, tại vì anh nghĩ là có sợ gà nó mổ. Thì mỗi lần thấy con gà dù thấy thịt làm sao nhưng mà người ta vẫn cứ đâm đầu ở đây, thì gia đình người ta mới đem tới bệnh viện tâm thần. Nhưng mà ta cứ khăng khăng đó, tôi đâu có bệnh gì đâu mà đem tới đây. Bác sĩ nói anh cứ ở đây tuần lễ đi, rồi nếu mà không có bệnh gì hết thì tôi đã anh về, tôi đưa anh về cho anh về. Thì bác sĩ mới căn dặn cô y tá là bác anh ta suốt ngày mới lẩm bẩm một cái câu, đó là tôi là một con người chứ không phải đàn bắp, tôi là con người chứ không phải đàn bắp, tôi là một người chứ không phải đàn bắp. Nó biết tôi biết tôi này, và cô y tá đã cẩn thận đem người bắp và chém xuống mấy ngàn câu như vậy mỗi ngày, chém xuống tờ giấy, và cô ta tốt tình lực kiểm tra đến kia anh làm cái gì. Thì chàng trả lời một cách rất là chính xác, tôi là một con người chứ không phải đàn bắp. Thì tới ngày thứ bảy bác sĩ mới mời anh ta lên phòng, và trước gia đình và bạn bè bác sĩ mới cẩn thận hỏi nè anh kia, anh nói cho tôi biết anh là ai nè. Thì anh ta nhất niệm cười coi như là thiên chúc tổ vậy, hỏi trước cái câu của mình ấy, trả lời rất là giống dạng, dạ thưa bác sĩ tôi là một con người chứ không làm không. Thì bác sĩ đã thôi vậy được rồi, để tôi ký giấy cho anh xuất viện được rồi. Thì khi ta mới bước ra cái cửa thì chắc chắn thấy con gà đứng lăm lăm ngoài cửa, là bác sĩ đã chuẩn bị sẵn rồi. và anh ta hét lên một tiếng thất thanh rồi đâm đầu bỏ chạy. Thì đội ngũ y bác sĩ với lại gia đình mới được đuổi theo, nói bác sĩ anh em nghe, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ thấy con gà còn bỏ chạy vậy? Nói dạ đúng bác sĩ, tôi biết mà, tôi biết tôi là một con người chứ đâu phải là hạng gốc, nhưng mà con gà sao nó biết được. Sao các anh chàng bị bệnh đó là ai? Mình theo chân con gà đó, nhưng mà mình sợ những người sống xung quanh này, sợ bị giận nó, sợ bị nói, sợ bị đồn thổi, sợ bị ghét, sợ bị bỏ. Cái đó là bị trầm cảm đấy. Và cái chiêu mà bác sĩ xài đó là được cái vấn đề, tức là cố gắng nghĩ mình là một con người, cái miệng nó leo lẻo mình là một con người, nhưng mà ở trong sâu thẳm vẫn chưa tin mình là một con người. Tức là chỉ giúp được trên mặt cạn thôi. À, thí dụ như ngành tâm lý trị liệu nó dạy cho mình lúc nào phải tìm ra một cái cách nghĩ tích cực. Thí dụ khi mình bấm cái bóp cái lý nhé, thì có anh chàng đó ở trung tâm thiện của tôi, West Virginia, anh bấm cái lý. Trong đó thì biết là một cái lý của một cái người ngoại quốc, và có rất là nhiều thứ trong đó, nào là credit card rồi cream card rồi tiền lúc và calculation đó. Và họ có cái thấp trong tu luyện, bên nhà đó không tu được, bạn cũng làm ai tu được á. Hồi đầu anh cũng rất là lịch sự, anh lên thưa đại chúng, ai đặt được cái lý của con thì con không biết dừng, con điềm tĩnh. Tới buổi trưa anh hết điềm tĩnh, bắt đầu anh đi lột xét được người. Mà người Tây Phương mà người ta rất là khó chịu cái chuyện mà đi lột xét được người như vậy. Nhưng mà người ta hỏi quá rồi, đó là một cái tài sản rất là quan trọng. Tiền bạc có thể giải quyết, nhưng mà giấy tờ là rất là khó khăn. Cho nên người ta đi tiếp lên, coi như là người ta ngồi khóc u mà có cây vậy, không chịu có hành lý. Rồi bao nhiêu người kêu lên, người ta không chấp nhận. Người ta nói là tu viện, người ta cái lý nó cho người ta. Nhưng mà qua tới ngày hôm sau, rồi anh cũng khóc từ đã đời, không biết làm gì, cũng đi ngồi thiền với mọi người, rồi cũng đi thiền hành, rồi cũng hành thiền, cái tâm nó bình yên ra lại. Cái sự sợ hãi nó đang lắng dịu xuống. Ta tuyên bố câu sạch lời, thôi cổ đi thành người. Rồi mình tự nhiên chắc tiếng quyền vậy. Ai lấy thuốc cho người đó, xài được cái số tiền ở trong cái lý của anh. Thì vậy lúc đó thầy tôi mới hỏi là một vị thiền sư cứ đề hỏi nó chứ. Anh có để cái bớt nó đi thiền chưa? Thì anh thắc mộc. Anh nhìn lại là chưa thật sự. Chưa thật sự thành lòng để cho cái bớt nó đi. Vẫn còn tiếc, nhưng mà bây giờ tiếc thì biết làm sao bây giờ. Cho nên mình phải tìm ra một cách nghĩ là của đi hai người, ai xài thì phước cho người đó. Đó là một cách nghĩ thôi. Nhưng mà không phải lúc nào bạn có nghĩ được như vậy. Nghĩ được vài phút, rồi cái tiếc nhớ, tiếc nuối nó trở lại. Thì thiền sư thầy tôi nói rằng hãy quan sát cái tâm tiếc nuối đó, nó còn quan trọng lắm trong ngàn lần cái chuyện mà bỏ được cái tâm tiếc nuối. Tại vì đó có thể là lần duy nhất mà mình chứng kiến những cái phiền não sâu kín trong lòng của mình, quan sát đó. Cho nên cái chiêu tình vị ám thị nó cũng giúp được chút đỉnh thôi, chứ nó lùi vào chúng ta nhìn vào sự thật. Lấy ra không có án gì nữa, không có che nữa, lấy tay ra nhìn thẳng vào con người thật của mình, không có tưởng tượng gì hết. Thật ra trong thiền nó không có cho mình đọc lên những câu gì để mình tưởng tượng, mà phải cảm nhận trực tiếp đó là cái gì, mà cái gì cũng được hết. Cái quan trọng là biết hay biết, tỉnh giác, nhận ra, ghi nhận, đó là công phu. Cho cái phần cảm xúc này nhé, thì nó có ba thứ: tham, sân và si. Thật ra thì vọng tưởng cũng có tham, sân và si, nhưng mà không có mặt bằng cảm xúc. Mà rõ ràng dễ thấy nhất là tham với sân. nhìn vào tâm. Thì ngoài vọng tưởng ra chúng ta sẽ thấy hai thứ nổi bật, đó là thích và không thích, like and dislike. Để lên Facebook có thấy mỗi ngày nha. Like thì làm sao? Còn dislike thế nào mình cũng rơi vào hai nhóm này. Đây là thích nè, không thích, đây là ưa, đây là ghét, này yếu, này là ghét luôn, hay là hạng gì đó, hạng anh lắm. Rồi ái nè, cái khác biệt là ái tán. Đây là cái cốt lõi của tu tập. Tu tập mà không đi vào được cái vùng này là chưa có giải quyết được gì nào. Quan sát hơi thở, quan sát bước chân, quan sát thân là để có được cái đà quan sát đi vào cái chỗ này, quan sát thiền án. Thiền sư Tăng Sáng là thiền sư thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa, tức là Bồ Đề Đạt Ma, rồi Tổ Huệ Khả, rồi tới Tăng Sáng. Ông có một cái tác phẩm rất là nổi tiếng tên là Tín Tâm Minh, trong đó có bốn câu kệ. Đầu tiên tôi rất là thích, đó là chí đạo vô năng, duy hiện dạng trần, đảm bảo thái thái, động nhiên minh bạch. Tùy nói chuyện nè. Chí đạo vô năng, duy hiện giảng trần. Thì xin lấy đạt đạo có khó. Trời ơi, nghe tức tưởng chứ. Tu đại gia rất là ấy. Khó quá, trời quá đất mọc được gì hết. Mà ông giờ nó không khó. Đạt đạo không có khó. Chí đạo là đạt đạo không có khó. Và tại vì mình tu tầm bậy, tu sai được, tu không chắc, cho nên không có kết quả. Hay là mới tôi vòng ngoài mà chưa thấm vào vòng trong nên không có kết quả. Thiền sư nói cái vấn đề cốt lõi của chúng ta là biến làm sao vượt ra được tám với ái, đã mà chớ có dính vào tám ái thì tự nhiên là đạo sẽ sáng lên. Mà tám ái là cái bóng dính của mình mà không có tám ái lấy gì xong, tức là mình phải thích cái gì đó là mình phải không thích cái gì đó chứ. Quý vị kiểm tra tâm mình đi, từ khi mở mắt thức dậy cho tới đi ngủ của mình thích bao nhiêu món và mình không thích bao nhiêu món. Lát nữa xuống nhà bếp, nhà trù nó lấy thức ăn này, thích thì cũng nó lấy bên đâu một chút, còn thích thôi lặng lẽ đi qua luôn. Cái phần mà buffet service, self service là nó lộ ra rất rõ cái không thích và cái thích. Cho nên ngày xưa Đức Phật đề nghị là phải ăn nhất tọa thực, tức là một vị xuất gia là phải đi tới đấy ăn. Mà quý vị biết là một ăn uống 6, 7, 8, 9, 10, 10 món sáng tạo lên còn là nhất thầm bà làm ăn này, còn thích thì không thích được. Còn cà ri riêng một món, rồi canh chua riêng một món, rồi tàu kho riêng một món, rồi mì cay chiên giòn một món, xả ớt một món không. Tại vì phải người thân đơn mà sư cô quý thầy ông biết vị nhà trù nấu càng ngon chừng nào là chết chúng ta những chừng này. Để tập tham nó nổi lên. Ngày xưa tôi vô chùa tu mà nghe nói tham ăn tôi nghe kỳ lắm. Ai mà tu rồi còn tham ăn nữa. Nghe cái đó mình không có lọt lỗ tai. Nhưng mà mình tới giờ này mà vẫn còn tham. Tôi có thể quý vị là cái chuyến đi tu bụi của tôi nó đói quá. Cho nên con lần đó cái tôi đến một cái cộng đồng đó, người ta chay 45 người chay. Thì mà bắt đầu tôi là trong cái đội nấu ăn. Bắt đầu chia cái đó là cái hay là cái đồng hồ mà hạt hạt đậu ép lại rất là béo và phải phơi nắng rất là lâu để mới đem xuống ăn được. Nhưng mọi người hay hỏi mình sẽ tốt bụng chia ra hai thỏi. Bây giờ mình bỏ đâu nhỉ? Sao mình thưởng công người chia đi, bỏ dĩa mình bốn thỏi. Tỉnh phơi là cái mình thấy kỳ quá. Nhìn thấy bốn thỏi mình dần dần kỳ quá, cứ bẻ hai thỏi nhỏ nhỏ ra, còn là hai thỏi. Mình thấy không đời. Và khi bẻ ra thì người mình nó nhộn ở nhà. Nó biết rằng là mình vẫn còn tham. Con là nó từ cái tay này sai đi quá dây, mà mang cho quá dây đứng rửa mũi mà khát nước quá từ đó không có nghe nhưng cái có một cái hồ nước rồi hết, tại tôi có đem cái sưng sờ để lọc lấy nước và từ đó không có hồ nước rồi hết, khát quá. Cái tôi mới nghĩ là cái cách là tôi lấy cái quyển tập tôi mở ra, tôi ghi chữ water lớn này hết cái hai trang tập này. Tôi đưa lên, 5 phút sau là có người đầu lại chạy vậy. Cô đó là bác sĩ, thấy người này thiếu nước chắc chết. Cho nên ví dụ như bình thường không thấy kiểu water đó thì có thể chạy luôn, người khác sẽ bớt. Còn giờ mình không bớt là không nhận chết. Cho nên con chở tôi đi tới nhà của cổ, con đổ đầy bình nước, mua cho cái bánh pizza chai ăn, rồi cho 20 đô đi, cho hạnh phúc quá. Làm sao xài tiếp cái chiều lắm. Bữa đó tôi đứng chỗ đó mới có 15 phút này. Mà sao thấy xe nào nó đi qua nhanh quá. Tôi bắt đầu gây sự chú ý bằng cách lấy chiếc bo sờ nó cũng đọc ra. Đưa lên. Thì khi tôi đưa lên rồi nè, mới vừa đưa lên là nhận ra thì là mình đang lừa dối. Và thật ra mình đang không có thiếu nước, mình nước còn đây. Nhưng mà tại mình muốn xe đó đậu lại chở mình đi á, gây chú ý để cho cảnh sát chú ý. Tại vì cảnh sát mà đến là để cho cảnh sát giúp đỡ. Cho nên tôi rất là thích gặp cảnh sát Mỹ. Họ đến thì họ sau khi họ check ID mình xong là họ hỏi mình cần cái gì. Họ đưa mình tới nơi luôn, cái chỗ nào mình cũng đến. Hoặc là họ đưa mình đi một đoạn đường có cảnh sát, họ cho mình tiền, có cảnh sát họ thuê cái mô thẻ cho mình ở. Nửa đêm họ lấy tôi ngủ ở trong một cano. Ngoài bên cạnh mặt cano là đem tôi một mô thẻ trả tiền luôn. Rồi có cảnh sát người biết là họ mới về nhà, họ thay cái đồng phục của họ, hết giờ làm việc, họ quay trở lại tôi còn đó, chở tôi đi là một ngày trời đi đến nơi, tức là đi xuống đi luôn cái đi đến nơi cái chỗ. Thì cảnh sát quá dễ thương đi, cho nên nhiều lúc mình bỗng chân là nổi cái lòng tham lên, mình muốn được gặp cảnh sát để họ đưa mình đi cho nó khỏe, tính gây án gì đó để cảnh sát tới. Nhưng mà chắc nó không đưa mình đi tới chỗ đó, chỗ mình muốn đâu, tới chỗ đó muốn thì thôi. Cho nên đó là quý vị biết là đừng có xem người bằng cái cá nhé, nó khủng khiếp. Cái chuyện ta muốn chỉ là một phần nhỏ thôi. Đời sống chúng ta lúc nào cũng sống chung cái tấm giấy. Cho nên chúng ta cứ mỗi ngày ướp lẫm vào đó và nuôi dưỡng nó thì đừng hỏi tại sao mà khổ. Khổ là từ tấm cái đáy mà ra. Quý vị nghe thì sư Lục Tổ vậy nên nói cầu nghe thấy ghét. Tăng án bất quan tâm, trục thân lưỡi cướp ngoài, yêu ghét chẳng để lòng đầm dũ chơi thẳng cổ. Mình lẫn lẫn với tăng cái ái đường chết còn già đó. Giờ tôi ngủ con giấc, tại vì tôi không có bị tăng án ra một cuộc tự do. Cho nên cái giải pháp của Đạo Phật phải là rời con cõi ra ngay đâu nha. Giải pháp là giải pháp khỏi thiền hành. Mà phiền não lớn của con người là gì? Tham sân và si. Thoát khỏi tham sân là giải thoát. Giải thoát khỏi tham và sân. Mà tham tức là tánh, mà sân tức là tánh, tức là thoát khỏi tham và sân. Tại vì không có cái tính với con tính thì tự nhiên tâm con tham tâm sân không phát triển được. Vì thì thiền sư Tam Sáng cũng giống như tất cả các vị thầy tâm linh khác đều luôn nhắc nhở chúng ta rằng phải vừa thoát phiền não mà chính đó là tấm cái án. Bây giờ sao? Giờ tấm cái này người tu hành mấy chục năm rồi mà còn chút tấm chút cái thì tu bao nhiêu năm nữa nó mới hết. Là thưa quý vị, là tôi bắt đầu hành thiền là nay có 15 năm thôi, còn trước đó là không có hành thiền. Mà những cái lúc mà mình hành thiền quyết tâm ở trong đường thiền thì tánh nó yếu, mình không có đối tượng, không có gì để nuôi dưỡng đó. Tới khi mà tôi chính thức vác ba lô đi tu bồ đề đó, thì bao nhiêu cảnh tượng hiện bày, bao nhiêu cái ngoại cảnh nó tác động và cái tâm mình nó không có được chánh niệm, nó không được liên tục, không được ủng hộ, thì lúc đó cái tâm thái nó bị hết rồi. Chỉ cần thiếu nước tinh tấn là nó đang lại. Vậy thì cái cách của chúng ta để đối phó với phiền não, mỗi khi chúng ta nhận diện, cái điều quan trọng là có nhận diện được hay không, nhận ra là nhận diện, recognize. Diện là cái mặt, nhận là cái mặt đó không, tức là cái gọi được đúng tên của nó, cái đó là mình đang thích đấy à, hay là mình đang không thích. Thích thì biết rồi, còn không thích thì cũng biết rồi. Ví dụ như mình gặp cái chị đó là bạn đồng tuổi, mình cũng đi xuống nhà bếp, nhưng mà không thích chị đó nên mình né một bên, giờ chở đi trước thì sao không có đi được, cái đó là chuyện đã nó đang chuyện trên. Còn như vào trong thang máy mình thấy cái người đó cái ghế cái người quay không thể nhìn mặt gì là đúng không, cái đó là tắm đúng sẽ thôi. Rồi khi mình tới đèn đỏ và mình đâu có muốn đèn đỏ, mình muốn chạy vô luôn để giải quyết công việc mình, nhưng mà đèn đỏ nó tới rồi quay đầu lại bực trong người chống lại cái chuyện đó đó. Rồi chúng ta nói tới cái từ gọi là dosa. Dosa tức là tâm tham, phải không, tâm sân. Thì cái dosa này nó phải là một cái error không, một cái cơn giận không, mà nó còn là phản ứng chống trả là cái gì mình không thích là đâu sai. Thành ra khi mình hành thiền mình phải thấy luôn cái tâm đó, chứ không phải là tôi hấp dẫn rồi, tức là tôi không có nổi cơn nữa thôi, nhưng mà cái giận nó nằm bên trong lòng tôi, cái bực bội, cái khó chịu, cái không thích, cái tránh né. Cho nên khi mà sang tình trạng thứ năm thì ngày xưa là gọi là anger, là không có chính xác. Anger là dịch tên cái dịch sân của tiếng Trung Hoa, nhưng mà chữ đô xa này, sau này người ta dịch là hatred, tức là tránh né hay là avoid, tránh một cái gì đó. Mình không thích là mình tránh à. Ví dụ mình lấy thức ăn, cái món không thích là tránh, cái đó là phiền não. Cho nên Đức Phật của mình là lấy hết thức ăn này trộn lại rồi cho vào bát, xong tới đúng vị trí mình ngồi xuống một chỗ, nó đứng lên nữa. Tại đứng lên là cái gì? Tại thiền. Mọi cái thiền cái món không thích phải không? Đâu cũng có. Cái mình bắt đầu nói gì đó lên, cái món này đang ngon, đang cứ thích món này. Làm như là mình được cái quyền được thích cái đó. Và phiền não của mình á, nghĩa là phát triển ở bên trong. Còn nếu mà mình lấy dư thì đang chịu phải ăn cho hết, chứ không có đem đổ người khác. Tức là gọi là biết tỏa thịt. Vậy cho nên là mình phải rất là tỉnh táo để lấy thức ăn, phải tin vào cái bụng mình, thay vì mình tin vào cái tâm tham của mình. Và cái bụng mình nó chứa được bao nhiêu, chứ nhiều khi cái bát nó to hơn cái bụng, lấy rất là nhiều mà không hết. Như vậy là tham. Mà nếu mà mình không tham thì mình sanh à, ngộ vậy đó. Thế mình thích cái chị đó mà chị đó không thích mình thì ghét, mới thích người ta đó rồi cũng ghét đó, tham không được là sanh à. Tức là cái gì mà mình muốn mà muốn không được thì sẽ chống lại cái mà mình không được. Mỗi ngày các vị thấy mình chống bao nhiêu thứ chứ, chống chính phủ, chống cộng đồng, chống những người sống xung quanh mình, chống bà xã, chống ông xã, chống con, chống chùa, chống huyện, nhiều chống hết, muốn gì hay lòng hết. Tôi là cái gì cũng phản ứng, cái gì cũng đáp trả, cái gì cũng phiền hà, cái gì cũng có vấn đề hết. Đó là hoạt động của tâm sân, hoạt động của đô xa, của phiền hà. Chứ người đừng có tưởng rằng là tôi free với cái phiền não rồi, tôi không có nỗi sân, thời gian gần đây tôi không có sân, thì đúng là không có được tương liên. Nhưng mà có quạo, có bực, có khó chịu, có chống trả nóng nằm bên trong, có liếc nữa có mắt, có không muốn đi chung một đường với một người nào nữa. Nói như Phạm Duy trong bài kỷ niệm mà cho tôi lại tình đầu chưa đi mọi về sao đi vui đi như thời tôi đó đi vui và bên nhau. Hồi trẻ thơ thì chơi chung rất là dễ, mà lớn rồi thì không thể chơi chung được. Mỗi người một lý tưởng, mỗi người một cái tư tưởng, mỗi người một cái nhìn. Tu khắc pháp môn thì không chơi chung được rồi. Thiền không chơi chung với tịnh, tịnh không chơi chung với mật, mật không chơi chung với cái gì gì đó. Kỳ thị, mà kỳ thị là gì? Là phiền não. Cho nên mình tu mà mình nuôi dưỡng phiền não thì sao giải thoát được? Cho nên phải nhìn vào tâm để thấy, để thấy những diễn biến trong tâm mà bao giờ nó cũng nằm trong một trong hai nhóm, một là ưa hay là ghét, thích hay không thích, hay là dính vào đó. Mà muốn thoát nó, muốn thoát được nó thì không gì hơn là phải nhận diện trước. Tôi thấy phiền não đang xuất hiện, tôi thấy tâm mong cầu xuất hiện, tôi thấy tâm phản ứng xuất hiện. Bước kế tiếp đó là ghi nhận. Ghi nhận gì đó? Ghi nhận càng nhiều càng tốt. Giống như là cái máy của ông hay là cái máy quay phim này, ghi nhận cái gì đang diễn ra. Là ghi nhận một cách trung thực cho quý vị. Và tiếp tục quan sát. Với tâm thuần khiết, tâm thuần khiết tức là nhận diện tinh thuần. Cho tới khi nào nó tan biến thì không. Có cái chúng ta quan sát liền được, có cái chúng ta mới vừa nhìn vào nó biến mất tiêu. Tại vì cái trách nhiệm của chúng ta nó yếu quá, cho nên quan sát được cái phần đuôi hoặc là không quan sát được gì cả. Nhưng mà đừng sợ mà cứ tiếp tục quan sát. Có một lúc nào đó năng lượng trách nhiệm chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ quan sát tiền đạo một cách dễ dàng. Tuy nhiên đợi đến khi năng lực trách nhiệm mạnh, chúng ta mới quan sát phiền não được ở thế chủ động thì quá lâu. Bây giờ phiền não nó đang tàn phá chúng ta nè, cho nên chúng ta vẫn tiếp tục trở về những bài thực tập đầu, đó là tập quan sát thân, quan sát hơi thở. Ví dụ mỗi khi cơn giận nổi lên, cơn giận nổi lên thì hãy tập quan sát vào cơn giận trước, ưu tiên cho cái đề mục nào đã cần thiết nhất. Đó là tình trạng. Tuy nhiên khi mình quan sát và cơn giận mà thấy không quan sát được, thế thì cơn giận nó đang muốn nhấn chìm mình, nhấn chìm sự quan sát của mình, thì hãy lập tức quay về với cái đề mục đơn giản, đó là hơi thở, bước chân hay là những cái gì nó thuộc về thân. Tạm ngưng cơn giận đi, Đức Phật vẫn chấp nhận cái phương pháp này. Còn hơn là đồng nhất với cơn giận rồi trở thành một kẻ đang nổi giận, rồi buông cái lời nói hành động chân thật. Nó khác rất là xa với cái thái độ trước đây của chúng ta, là mỗi lần giận là đồng nhất với cơn giận rồi rương rủi cái người mà kích hoạt vào cái cơn giận của mình trả đũa. Quý vị nhớ nha, ít nhất quý vị có cái chánh kiến rằng là cơn giận là của mình, chứ không ai đem cơn giận bỏ người của mình đâu, phải không? Nếu mà mình không có hạt chấp nhận thì không bao giờ giận. Còn người kia, cái người mà mình cho rằng cái người đó là làm cho mình giận, thật ra không ai làm cho mình giận cả, mà người ta chỉ tác động vào cái hạt chấp nhận đã có sẵn trong người. Hạt chấp nhận nó nằm ở đây nè, nó nằm ở đây. Và khi bị một tác nhân tác vào thì nó sẽ trào lên trên bề mặt của ý thức. Chứ còn nếu mà mình không có hạt sân si sẵn ở trong gốc á thì sức mấy mà giận, không ai làm cho mình giận được hết. Cho nên đừng có đổ thừa người khác. Người đó chỉ đóng vai trò phụ, vai phụ phải chính nè. Diễn viên chính là chúng ta, chúng ta là chủ của cơn giận. Thầy đã đừng có cầm rú nữa, đừng có nhảy dựng lên nữa, đừng có giải đại đạt nữa, đừng có biểu tình nữa, đừng có kiếm trọng nữa. Mỗi lần giận là gọi điện thoại kiếm trọng lên, gọi con để con đứng về phe mình thì đứng về phe học. Ôi mẹ khổ thì đi ba con có lỗi hết, ba con sai ba con quấy hết. Bao giờ cũng nghĩ là đối phương là tác giả chính của cơn giận. Nhưng mà chúng ta sai rồi, Đức Phật nó không phải. Chúng ta mới là tác giả chính của cơn giận. Mong ăn sao mà để cho cơn giận nó chực trào ở trên cổ, đụng tới là giận, đụng tới là giận. Tức là trong quá trình sống, trong quá trình mưu sinh, chúng ta làm sao để cho cái cuộc tức, cuộc giận, cuộc phản ứng chúng ta nó nhạy cảm quá, nó mãnh liệt quá. Cho nên bây giờ tôi cũng thấy một chút là giận. Mà cái người mà thường dễ giận nhất á là người đó có tương đương bị trầm cảm. Tại vì khi người ta bị trầm cảm, người ta phát đại lên cái lời nói hành động không chỉ tương đương gấp trăm ngàn lần cái sự thật. Cái đó là tâm tự, tâm tự bị hỏng, tâm tự bị hỏng. Đức Phật cho nói về cái mũi tên thứ hai. Có một người nào đó bấm và chúng ta một mũi tên, nhiều điều nó bấm ngay tim cho nên vẫn còn sống. Đức Phật nó chưa chết. Nhưng mà nếu ngay lúc đó một người khác bấm một mũi tên thứ hai, nó cấm ngay cái vị trí của mũi tên thứ nhất á, thì không phải cao gấp hai lần, không phải cao gấp 10 lần, mà gấp trăm ngàn lần, thậm chí là nó giết chúng ta chết. Chúng ta chết vì mũi tên thứ hai, chứ không phải chết vì mũi tên thứ nhất. Mũi tên thứ nhất là gì? Là những khó khăn, là những biến cố xảy ra trong đời sống mà lúc nào cũng xảy ra hết. Chứ còn người ta không chết vì những khó khăn của đời sống, mà nó chết vì cái mũi tên thứ hai rồi. Mũi tên thứ hai là do chính chúng ta bắt đầu, là nỗi sợ hãi, là sự tưởng tượng, là sự phóng đại, là hoạt động của tâm tự. Ví dụ khi một người tới gặp bác sĩ, bác sĩ nói sau khi khám nghiệm xong, bác sĩ nói chị bị ung thư, để nó rụng rời tay chân, tưởng là chết đến nơi. Nhưng nghĩ tới chuyện phải di chúc, rồi phải chôn ở đâu, rồi giao công việc lại cho ai, không bao nhiêu cái đau đớn nó nàng nè. Nhưng bác sĩ nhìn về cái bệnh của mình nó khác với mình đang nhìn. Bác sĩ biết là mình còn cứu được, và tập còn một thời gian rất là dài để hợp tác với bác sĩ để cứu chữa. Nhưng mà mình không có mắt giống như bác sĩ, mình là bệnh nhân, cho nên mình có quyền tưởng tượng, có quyền sợ hãi. Cho nên mình tự bịa ra, tự vẽ đặt là mình sắp chết rồi, huyễn hoặc lên. Nhưng mà sự thật là mình chưa có chết. Nhưng mà tâm tưởng mình nó không có nghe lời mình, nó cứ tưởng tượng là nó sẽ chết. Bác sĩ nói mình chết là tại vì cái tưởng tượng đó là mình sẽ chết thiệt. Cái tâm tưởng như vậy là chết thiệt. Thì đó là câu nói không dễ thương đó, câu nói nhát cường đó, câu nói hơi độc địa đó, là đáng quý gì? Lỡ lời, không kiềm chế cảm xúc, tự ái, cạn kiệt năng lượng, thiếu tu. Chúng ta ăn ý gì hết, nhưng mà nó qua tới mình rồi nghe, là mình thấy khác. Mình là người đây là cái tiêu diệt mình này, cũng loại trừ mình này, cũng tấn công mình này, mình nói không ra. Đó hoạt động của tâm tư. Và chúng ta gần như là không có cơ hội để xét lại, không có cơ hội xét lại, tính luôn. Và đó là mũi tên thứ hai. Tôi xin nhắc lại rằng Đức Phật nói cái mũi tên thứ nhất là chúng ta không bao giờ né tránh được những khổ đau, những khó khăn trong cuộc đời này. Xin lỗi, những khó khăn trong cuộc đời này không ai có thể tránh khỏi, nhưng khổ đau là có thể tránh được. Khó khăn không phải là khổ đau nhé. Chừng nào chúng ta chống lại cái khó khăn đó, bỏ thái độ vượt mọi khó chịu, gọi trừ nó, mà không gọi trừ được thì khổ đau nó mới xuất hiện. Vì đồng ý không? Ví dụ mình qua cái cốt nào khó khăn nhiều lắm chứ, hồi đầu mình không chấp nhận được, thì mình sống sướng rất quen rồi, cho nên mình có khổ kinh khủng. Nhưng mà một vài năm sau mình bắt đầu học cách chấp nhận và thấy được bình thường trở lại, thì mình thấy khổ cũng không việc đó, hồi đầu rất là khổ. Nhưng mà khi chấp nhận được rồi thì thấy khổ, chứ phải như vậy. Khổ đó là có thật đó, khổ là do tâm tưởng. Giống như cái ông mà mình sống chung với ông, khổ kinh khủng, độc tài, gia trưởng, quyền lực. Thêm chút được biết, nói thì hay làm thì dở, tức thường chết. Mình nghĩ chắc mình kiếm ông khác, nhưng mà giờ có hai mặt ba mặt con lại nhìn kiếm sao được, và đâu phải dễ kiếm đâu. Cho nên thôi bỏ suy nghĩ đó, cố gắng học cách chấp nhận. Mình nghĩ là đây là người duy nhất cuộc đời là không kiếm người nào hết. Cái bổn chân là phát hiện ra những cái ưu điểm của người đó, thấy được những cái hay của người đó, và cái yếu kém của người kia bắt đầu nó ít dần ít dần, tự nhiên nó được sống được. Thì cũng có được con dễ thương đó, nhưng khi họ chưa có thay đổi gì hết á, nhưng mà tâm chúng ta đã thay đổi rồi, cái tưởng đâu còn hoạt động nữa. Tưởng người đó là muốn lãnh đạo cuộc đời mình chứ, muốn dẫn dắt mình đi đâu hết, cho nên mình phải muốn làm ông này. Nhưng mà sau khi sống thời gian là các người này cũng được, nó có nỗi nào sự chấp nhận nó xuất hiện thì khổ đau nó chấm dứt. Thật nói về đây, cái khổ là do mình chống lại cái hoàn cảnh bất như ý, tức là cái bất như ý nó khiến cái khổ đau. Cuộc đời này không có khổ đau, cuộc đời này chỉ bất như ý thôi. Còn tùy vào thái độ của mỗi người chấp nhận nó hay không mà nó trở thành khổ đau hay không. Cũng cái môi trường không dễ thương đó, nhưng mà mình chấp nhận được ủng hộ, mà không chấp nhận được rồi tới đây khó chịu trong đời là cái gì cũng khó chịu đó, tại không chấp nhận mà. Cho nên nếu mà không có quan sát nổi phiền não thì quay về nương tựa là ở hơi thở để lấy lại cân bằng, và tiếp tục công phu, tiếp tục gia trì, tiếp tục phát triển sự tỉnh thức, rồi tới một lúc nào đó sẽ quan sát được phiền não. Và khi quan sát được phiền não rồi thì đó là cái cơ hội để cho phiền não nó tiêu tán, nó yếu dần và nó không trở lại được nữa. Và khi tâm chúng ta chỉ còn có một sự tỉnh giác có mặt, sự trách nhiệm có mặt, thì phiền não sẽ không bao giờ có mặt được nữa. Đó là phương pháp tu mà Đức Phật dạy chúng ta được nuôi dưỡng trong các dòng thiền. Tức là làm sao để cho sự tỉnh thức có mặt liên tục, làm sao để cho sự nhận diện, sự tiếp nhận nó xảy ra liên tục, thì phiền não nó sẽ yếu dần và sẽ không còn đáng ngại gì, mà không cần phải động trừ gì cả. Tại vì nếu mà phiền não đã bị động trừ thì thiền sư Tú Tài Trương Chiến đó là đoạn trừ được phiền não trùng tâm. Phiền não mà đem ra động trừ thì bệnh nó chồng thêm nữa, mình đang nuôi tâm sân. Phiền não là một cái sân rồi, mà muốn gian cái phiền não này nữa là cái sân rồi, đắp một sân, cho nên nó có hết. Cho nên thiền sư nói là phải chạy thêm bước nữa đó, luôn là một bước quan sát đó, đừng có lại chơi, cứ kiên trì quan sát tự động sẽ biến, chứ đừng có nhắm mũi vào để mà điều khiển hay làm cho nó tăng nhãn. Còn thời điểm này